Hồi 27. Vào địa ngục, ông đọc. Phật sống tế công, giảng ngày 6 tháng 3 năm Đinh Tỵ 1977. Thơ: Quy y thánh Phật, biểu đơn thành. Phóng hạ đồ đao, quỷ diệt kinh. Tứ chính tam thanh, nghi cố thủ. Thành phân hữu lộ, đạt thiên kinh. Dịch: Noi gương thánh Phật, tỏ lòng thành. Đồ tể xuống giao, quỷ cũng kinh. Pháp định pháp thiền, nên cố giữ. Kinh đô tiên giới, cưỡi mây xanh. Tế Phật: Tu tới thần tiên không phải dễ, muốn làm thánh hiền, giữ lòng càng khó hơn. Trên đời, người ta lập nhiều đạo, nhà thờ, chùa, miếu, bản hiệu trưng lên thật là rực rỡ. Nói kinh, luận lẽ đạo, tham thiền chứng ngộ, là chốn để độ chúng sinh. Đó là thiên đường ở trần gian. Gần đây có rất nhiều kẻ lạm dụng danh nghĩa thần tiên, làm việc ám muội, hất nhân tổn đức, buôn thần bán thánh, sơn phết tượng gỗ, thi hành đủ mọi mánh khóe gian manh, gạt gẫm kẻ ngu để kiếm tiền, làm hoen ố thánh thần, lỗi lầm kể không xiết, tội khi thế hại nhân không nhỏ. Luật pháp âm phủ nghiêm ngặt, tuyệt nhiên không khoan thứ. Hôm nay, ta dẫn dương sinh xuống địa ngục tham quan, để làm tấm gương kim cổ cho thế nhân soi. Dương sinh, chuẩn bị vào âm ti, mau lên đài sen. Dương sinh: Tuân lệnh, con đã sẵn sàng rồi, không biết bữa nay đi đâu. Tế Địa ngục ông đọc, mau nhắm mắt lại, chuẩn bị lên đường. Dương sinh: Con đã nhắm mắt rồi, xin thầy khởi hành. Tế Phật: Đã tới nơi, mau xuống đài sen. Dương sinh: Địa ngục ông đọc đã hiện ra trước mắt. Quỷ sứ áp giải nhiều tội hồn vào trong ngục, dọc đường bị gầy đập, roi quất, quá tàn nhẫn. Khóc la thảm thiết, nghe thật rụng rời, không biết họ phạm vào tội gì. Tế Phật: Bọn này lúc còn tại thế, nương tựa vào thần thánh làm kế sinh nhai, lúc sống ăn nhiều, cho nên sau khi chết, bị âm ti quản thúc. Muốn biết rõ hơn, phải vào hẳn bên trong ngục quan sát. Ngục quan cùng tướng quân đã chờ sẵn, để tiếp đón chúng ta, mau đến ra mắt. Dương sinh: Đệ tử là Dương sinh, xin ra mắt ngục quan cùng chư vị tướng quân. Thưa, tôi là môn sinh của thánh hiền đường trên dương thế, phụng mệnh cùng tế Phật vào thăm âm phủ để viết sách. Hôm nay đến quý ngục, mong được giúp đỡ nhiều. Ngục quan: Xin chớ khách sáo, bản ngục là địa ngục ông đọc, vừa mới thiết lập, nằm dưới quyền cai quản của đệ tứ điện. Gần đây các tội phạm ngày càng gia tăng, nên U Minh giáo chủ đặc biệt cho thiết lập thêm ngục này để quản trị cùng cải huấn tội phạm. Xin mời hai vị vào trong xem xét cho tường tận. Dương sinh: Đa tạ, ái chà, bạch thầy, con không dám vô nữa, bên trong đầy ong mật, con nào con nấy lớn bằng ngón tay cái, đen thui, y như ong đầu cọp, bay vào ngục chích các tội phạm, người nào cũng la hét, muốn trốn mà không được, ngã la liệt ở góc tường, có vài con bay về hướng mình, sợ bị nó chích quá, kiếm chỗ trốn là hơn. ông đầu cọp độc lắm, chích trúng là chết. Tế Phật, làm gì mà sợ quá vậy? Mấy con ông độc này đều có tính linh, không phải cứ gặp người là chích đâu. Vì thân thể tội hồn vốn có cái khí bất chính, cho nên nó thích mà lại gần, như nơi sạch sẽ, ruồi muỗi tránh xa. Phật hôi thối, ruồi muỗi bay theo. Loài ong độc này bay ra là có ý nghinh đón chúng ta. Dương Sinh, kỳ lạ quá, pháo nổ mà không làm hại người, vì đó là pháo lễ nghinh đón quý khách. Ngục Quan, mời nhị vị tới trước tham quan. Dương Thiện Sinh chớ có sợ, nếu ông gặp ai cũng chết, thì chúng tôi đã chạy trốn mất tiêu rồi. Ông độc này là thần vật, chuyên môn chích những kẻ nào ở trên đời giả dối, mượn danh nghĩa, cùng đội lốt thần thánh kiếm tiền. Giờ đây chúng muốn chạy trốn mà chẳng được, và cũng bởi tội hồn có ý muốn trốn lánh, cho nên càng bị tày ông bám sát. Dương Sinh coi, thân thể tội hồn bị ông chích, sưng u từng cục. Nhất là trên đầu, sưng víu cả lên, bị nọc độc hành hạ, cơ thể đau nhức, khóc như mưa, kẻ nào kẻ đó bưng đầu chảy như vịt. Dương Sinh, hình phạt tàn nhẫn quá, căn ngục nhỏ hẹp, tội hồn bị đám ong rượt, muốn chạy trốn mà không nơi, không cửa, cũng chẳng biết kêu ai. Xin hỏi Ngục Quan, các tội hồn này phạm phải lỗi gì mà đến nỗi phải đầy ải ở đây để chịu hình phạt đau đớn này? Ngục Quan, để viết vào địa ngục du ký, tôi mở cửa nhà giam, bảo vài tội hồn kể lại những hành vi ác độc của họ lúc còn sống, hầu cảnh cáo người đời. Tế Phật, hay lắm, bây giờ các ngục của âm ti đều biết thầy trò mình phụng chỉ vào âm phủ để viết sách địa ngục du ký, tìm kiếm bằng cớ để cảnh cáo thế gian. Xin Ngục Quan cho tôi biết rành rẽ tội trạng của các can phạm. Ngục Quan, đó là nhiệm vụ của viên chức các ti sở tại. Để tôi tạm thả hai tội hồn ra, để nó khai những hành vi ác độc mà nó đã làm khi còn sống, để Dương Thiện Sinh rõ, không thể dài lời. Dương Sinh, xin hỏi tội hồn, lúc còn sống, người đã phạm phải tội gì, tại sao bị đầy ở ngục này để chịu cực hình? Tội hồn, nói ra càng thêm xấu hổ. Còn mặt mũi nào nhìn thấy người khác? Tôi là một đạo hữu của Thánh Hiền Đường, thuộc Nam Bộ Đài Loan, nhưng học đạo đã lâu năm, sao được bầu làm chức phó chủ Thánh Hiền Đường. Có một lần muốn mở mang mối đạo nên đã viết sách in tặng các nơi tin điều lành. Tôi gắng sức chịu cực khổ, các nơi hâm mộ cũng muốn in ra thật nhiều để giúp người. Vì nhờ tài ăn nói của tôi, chỉ hơn 2 tháng mà thu được trên 30.000 đồng. Thời gian đó, tôi lại thiếu nợ một người, bị họ hối thúc. Tôi không biết tính sao, nhưng có sẵn trên 30.000 đồng, bèn lấy ra một phần trả nợ. Cuối cùng, chỉ đưa cho đường chủ chẳng 20.000 đồng. Giữ lại 12.456 đồng. Trả xong nợ, còn lại bao nhiêu tôi cất đi để tiêu riêng. Vì nghĩ rằng chẳng ai biết nổi. Nhưng từ đó về sau, sự hối hận dày vò tâm can, luôn luôn có cảm giác bất ổn đối với ân chủ. Mỗi lần ngồi đàn cơ, ân chủ cũng chẳng hề đã động tới việc tham tiền của tôi. Cách đây 3 năm, tôi đau bao tử nặng, chẳng bao lâu thì thác. Bị tướng quân đầu trâu mặt ngựa tới áp giải đi. Lúc đó, ân chủ mới tới trước mặt tôi, thét mắng. Mi nghĩ điều sái quấy, tới chết không tỉnh ngộ, lúc sống có những điểm khúc mắc, tại sao không nói thẳng cho ta rõ? Tiên Phật giáng xuống, thuyết pháp, là cốt để khuyên răn người đời, hành điều thiện, bỏ điều ác. Toàn bộ chân lý là do cách hành đạo dạy người xử thế. Đã đọc lời dạy dỗ của Thánh Hiền mà không hành theo lời dạy, giờ đây phải gánh tội thì ráng mà chịu. Ngoài ra, còn dặn âm binh bẩm lại với Minh Vương để tăng thêm hình phạt. Đến khi tôi tới âm phủ, Minh Vương giận lắm. Sai áp dạy tôi tới đại gương soi ác nghiệp, để chiếu hiện những hành vi in sách lấy tiền, bỏ túi tiêu riêng, thì không điểm nào không chiếu rõ, khiến tôi run rẩy sợ hãi. Sao giao tới tứ điện để ngũ quan phương phán tội, tôi đã bị kết án tù 28 năm và giam tại ngục ông độc này. Sau tái giao cho ngũ điện xử lý, hàng ngày tại ngục thụ hình. Ông chết toàn thân, đau đớn chịu không nổi, thân thể sưng phù, ông đọc hệ thấy tôi là truy kích. Nhà tù hẹp quá, làm sao trốn, hối hận lúc còn sống, tu học tại Thánh Hiền đường, làm đồ đệ của ân chủ. Không tuân thánh huấn, mặc dù chỉ phạm tội có 1 lần, mà cũng không được ân giảm. Hy vọng các đạo hữu hết sức cẩn thận, hành vi và ngôn ngữ, nếu sơ sót, mắt trời khó thoát. Như nay tôi hối hận, thì đã muộn rồi. Thật uổng công ân chủ giáo hóa, cùng đồng đạo dẫn dắt. Lòng xấu hổ quá chừng. Ngục quan, mi vào cửa thánh, không thụ thánh giáo, có thể nói là khinh thầy, khinh người, trên vô lễ với ân sư, dưới vô lễ với người xuất tiền in kinh sách. Đối với người đã thật tình phát tâm cúng dường, người ta không sợ sơ sãi, hòa thượng giả. Kẻ bố thí khi đã phát tâm, công đức không thể giảm, chỉ kẻ tham tiền, lòng xấu phát sinh, tự chuốc lấy tội lớn mà thôi. Phàm đã bước vào cửa thánh, một cách, một tu cũng phải rõ ràng, nếu không sẽ làm ô uế phép đạo, trong lành, nơi cửa thánh, địa ngục gia tăng hình phạt. Người đời phải thật cẩn thận. Tế Phật. Bọn làm bại hoại cửa thánh, tiền bạc không trong sạch, phá hoại danh dự, tội muôn phần đáng chết, hình phạt ở cõi âm sẽ chẳng tha. Đã nói là người đời, tu đạo, phải giữ quần giáo phép đạo trong lành, sau khi chết mới tránh khỏi xa xuống địa ngục. Chịu hình phạt đớn đau, khi đó mới hối hận thì đã lỡ rồi. Hôm nay thời giờ đã hết, ngày sau trở lại nữa, Dương Sinh chuẩn bị trở lại Thánh Hiền đường. Đa tạ ngục quan đã tận tình chỉ bảo. Dương Sinh, cảm tạ ngục quan cùng tướng quân đã giúp đỡ tìm hiểu nội tình của quý ngục. Vì thời giờ có hạn, xin cáo từ. Ngục quan, các tướng quân hãy sắp hàng tề chỉnh để tiễn đưa quý khách, mong ngày khác lại được tiếp đón quý vị tại bản ngục. Dương Sinh, con đã sẵn sàng, xin thầy trở lại Thánh Hiền đường. Tế Phật, đã tới Thánh Hiền đường, Dương Sinh, Tuấn Đài Sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 28. Lại dạo địa ngục ông đọc. Phật sống Tế Tông, giáng ngày 19 tháng 3 năm Đinh Tỵ 1977. Thơ: Tiên sư độ ngã thánh ân trường, hậu đức tình thâm niệm bất phong, thế thượng hà đa oai đạo tử, tu thành thần khôn đáo công đường. Dịch: Thánh tiên tú độ đức ân dày, nghĩa cả tình sâu niệm tối ngày, cõi thế có nhiều tên bán đạo, tu thành thần cướp bị lưu đày. Tế Phật: Thánh thần tiên Phật giáng phàm độ nhân, thâu nhận đồ đệ giáo hóa để tu theo chân lý, chẳng qua là muốn người đời phản bổn hoàn nguyên mà tu thành chánh quả. Bậc thầy trời ân đức sâu dày không gì sánh nổi, cho nên có thể nói: Nhất nhật vi sư, chung thân vi phụ, một ngày làm thầy, suốt đời làm cha. Lẽ đương nhiên là phải nghe lời thầy dạy, bắt chước hành vi của thầy, nhưng cũng có hạn bất nhân ác đức, đàn tâm phản đạo, núp bóng thần thánh, mượn danh tiên Phật để kiếm tiền. Thần tiên không tu mà tu thành thần cướp, thiên đường không lên được mà lại bị tống xuống bộ công đường. Ác nghiệp đó không nhỏ vậy. Phàm đã vào cửa thánh mà phạm thánh quy, âm luật phán tội nặng lắm. Người đời bất luận quy y đạo nào thì nên tuân giữ thánh quy, lễ tiết đạo ấy để tránh phạm tội, không cứu chuộc được. Bữa này Dương Sinh sửa soạn dạo âm ti, màu lên đài sen. Dương Sinh: Con đã sẵn sàng, không biết hôm nay mình đi đâu? Tế Phật: Lại đến địa ngục ông đọc, coi mấy kẻ phản đạo phòng đức bị xử ra sao. Nhắm hai mắt lại, chúng ta lên đường. Đã tới nơi, mau xuống đài sen. Ngục quan: Hoàng nghênh Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh trở lại bản ngục để tái tham quan. Tế Phật: Hiện tại trên cõi thế có rất nhiều kẻ mượn danh thần thánh, phát áo cà sa, tu tượng bục để kiếm tiền, làm mất vẻ trang nghiêm của thần thánh tiên Phật, cùng danh dự của tôn giáo chính thống không ít. Cho nên ta đặc biệt trở lại đây lần nữa, thâu thập các dữ kiện để khuyên đời. Ngục quan: Phải, phải, hai vị theo tôi vào trong, tôi thả vài tội hồn ra, để nó thuật lại những hành vi xấu xa, đê tiện của nó lúc còn tại thế cho Dương Sinh nghe. Dương Sinh: Đa tạ ngục quan, loài ông độc này bay lượn đầy trời, thấy tội hồn bèn xa tới đốt. Mọi tội hồn đều bị châm, da thịt sưng húp, đầu nặng mắt hoa. Ngục quan: Không chỉ vậy thôi đâu, còn phát nóng lạnh nữa, vì loài ông độc này chứa nhiều nọc độc. Tôi kêu vài tội hồn tới để thuật rõ lúc còn sống phạm những tội gì. Mệnh tướng quân tạm thả tội hồn ra khỏi ngục. Tướng quân: Tuân lệnh. Đã áp giải ba tội hồn tới. Ngục quan: Tội hồn, hãy nghe đây, vị này là Phật sống Tế Tông, còn vị kia là Dương Thiện Sinh, thuộc đài Trung Thánh Hiền Đường, phụng chỉ viết sách Địa Ngục du ký, tội hồn, hãy thuật rõ tội trạng lúc còn sinh tiền để làm tài liệu sống khuyên răn người đời. Dương Sinh, xin hỏi tại sao người phải tới đây thụ hình? Tội hồn, tôi thiệt là không phải. Lúc còn sống ở dương gian, tôi làm lý trưởng trong làng. Dân chúng muốn lập miếu, tôi thay mặt thâu góp tiền bạc, rồi gian lận của chung, đem tiền thâu được tài riêng. Sau khi chết, mới rõ là đã ăn tiền của trời Phật, thì tội tôi quá nặng, cho nên bị phán đầy ở ngục này để thụ hình. Ông đọc không chút tình thương, chăm đốt người quá đau đớn, nhức buốt chịu không nổi. Dương Sinh nhìn tôi đây, toàn thân sưng đỏ. Người đời đối với chuyện thần minh phải thật rõ ràng. Tiền của thần thánh, một xu nuốt cũng khó trôi. Ông đọc chích tôi là do báo ứng. Ngoài ra thì không còn tội nào khác nữa. Ngục quan, mi làm lý trưởng, đáng lẽ phải vì dân chúng mà phục vụ tạo phước cho con cháu. Dân chúng địa phương muốn lập miếu là có lòng hoài niệm, ngưỡng mộ cùng kính mến tiên thánh. Mi lại nhân cơ hội đó làm tiền, tội khó mà tha thứ. Tội hồn thứ hai, hãy cùng khai rõ những lỗi lầm lúc sinh tiền. Dương Sinh, xin hỏi sư phụ, bà đã xuất gia, tại sao lại không tới chốn thanh tịnh Tây Phương Cực Lạc mà lại bị đày xuống địa ngục? Tội hồn, A Di Đà Phật, tội quá, tôi quy y Thế Tôn từ thuở 15 tuổi, chuyên tu Phật Pháp, những tưởng tu thành chánh quả, song vì tự mình không kiên trì giữ đạo, bất luận tiền của thiện nam tín nữ bố thí, đều lén cất giấu xài riêng, không hề đem hết ra tu bổ chùa chiền, mua dầu đèn, nhang nến. Khi đọc kinh cầu siêu cho Phật tử, thì chỉ ê a cho có lệ. Gặp lúc quyến thuộc của thiện tín qua đời, mời tôi tới để tụng kinh phản sinh, thì phải trả tiền. Thù lao nhiều ít, căn cứ vào số dòng, số trang trong kinh. Có thể nói là tiền nào của nấy. Nếu như Phật tử nghèo mà mời tôi tới, thì vẻ mặt rầu rĩ không vui, hối thúc tôi 5 lần 7 lượt, tôi cũng chẳng buồn đi. Còn nếu gặp được nhà giàu, ác tận lực, bài trí đạo tràng để lấy lòng chủ nhân, chỉ vì lúc còn sống, tham tiền, tham của, sau khi chết, Thế Tôn đã không tới tiếp, tôi còn bị đầy xuống địa ngục ông độc thụ hình. Thống khổ vô cùng. Ngục quan, mi đã là ni tỳ khưu, xuất gia tu đạo, lấy thanh tịnh làm gốc để rèn luyện tâm tính. Nhưng lòng trần chưa dứt, ham hưởng thụ nên đã nhận tiền thay cho Phật. Hành vi đó không hợp với đạo của Thế Tôn, cho nên phán mi tới đây thụ hình. Tế Phật, quy y Phật môn là cốt bỏ tánh tục mà lập hạnh tánh thanh. Mọi người đều mang họ thích, trang nghiêm biết bao, y như Phật vậy, nhưng không vượt qua nổi sự khảo nghiệm của hồng trần. Chẳng nghĩ gì tới việc từ bi để độ chúng sinh. Cái tâm thế tục này khó mà phối hợp được với tâm Bồ Tát. Phải quét tam tâm, tứ tướng cho sạch mới có thể thấy được Thế Tôn. Tam độc ngũ uẩn không bỏ thì phải luân hồi sáu kiếp, mong thiên hạ chúng sinh, bất luận học đạo, học Phật, nếu như lòng trần chưa dứt, thì khó tới được thiên đường. Bữa nay thời gian đã trễ, hôm khác lại tới hỏi nữa, Dương Sinh sửa soạn trở lại Thánh Hiền Đường. Dương Sinh, đa tạ ngục quan cùng tướng quân đã tiếp đãi nồng hậu, chúng tôi phải trở lại Thánh Hiền Đường, xin tạm biệt chư vị. Ngục quan, có điều chi thất thố, xin nhị vị bỏ qua cho, mong gặp lại để được góp ý. Tế Phật, mau lên đài sen. Dương Sinh, con đã sẵn sàng, xin ân sư trở lại Thánh Hiền Đường. Tế Phật, đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Lời ông Tám giảng. Các bạn đã nghe qua sự gian manh của tình đời. Đời lẫn đạo cũng tự gạt mình mà thôi. Lừa gạt mình mà không hay, giật của người khác là tự gạt mình. Cho nên, tại sao chúng ta lại chủ trương tự tu tự tiến? Phải tự mình tu, tự mình hành, tự mình ăn năn, nó mới có giá trị, mà chờ người ta nhắc mình mới ăn năn, cái đó là bê trễ, nó đã lan rộng rồi, nó đã chiếm trong tư tưởng của chúng ta, thành tập quán rồi, không có sao sửa chữa được. Cho nên, các bạn thấy rằng, ngày hôm nay, cái pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp là tự tu, tự tiến, luôn luôn mở cái thức. Mình không siêng năng thực hành là tự gạt mình mà thôi. Lúc ban đầu, các bạn phát nguyện tu. Nhất định tôi tu tới đích. Quyết định tôi về nguồn cội, quyết tâm về nguồn cội. Nhưng mà đi nửa đường rồi cũng chuyển xuống địa ngục. Tại sao? Vì mình gia tăng sự gạt gẫm mình, gạt gẫm tâm linh của mình trong đạo Pháp. Thành ra làm sao tiến được? Đã nói tu là tu cho tới đích, cho tới cùng. Dù âm u, không thấy gì, nhưng mà tôi vẫn thực hành một tâm tu để tôi tiến tới cái sự thất tâm. Giải tỏa những sự phiền muộn, trái quấy hằng ngày của tôi mới thấy rõ hành động bất chánh của chính tôi. Cho nên, các bạn càng tu, các bạn thấy các bạn, chính các bạn gạt các bạn nhiều hơn, chứ không phải người khác gạt. Có lòng từ bi, không sử dụng từ bi, giận hờn, đó là gạt mình. Ghen ghét, đó là gạt mình. Những hành động đó, nó nảy nở trong tư tưởng của các bạn nhiều lắm. Chúng ta phải tự tu, mới có cơ hội tự thức, để chờ người ta nhắc là không có cơ hội tự thức, trễ rồi. Cho nên, ngày hôm nay, các bạn có nhiều duyên lành. Tôi là người đi trước, cũng như là người đã ăn năn hối cải, bước vào con đường đạo, nhất định đi cho trót kiếp người này. Nhất định đi cho trót kiếp người này, cho nó xong, hành cho đến đích, giải tỏa những sự phiền muộn sái quấy trong nội tâm, mà để tiến tới sự thanh cao, hướng độ chúng sanh. Còn các bạn, cũng trên đường đi, những bước chân tôi đi là tương lai các bạn đi. Cho nên, các bạn hành cái pháp này là nhất định, là phải đi tới mục đích. Không nên tiếp tục lừa gạt các bạn nữa. Hành động đã tự lừa gạt mình bằng tánh ý, không hay. cho nên cố gắng tu để xóa bỏ cái tánh hư tật xấu, nhiên hậu chúng ta mới thấy giá trị nghìn năm tiến hóa. Tại sao các bạn coi nhiều phim, con quỷ tu nghìn năm nó mới có phép tắt, phải tu một nghìn năm mới có phép tắt, nhưng mà nó tu gì? Nó tu trong cái khuôn khổ, trong cái chỗ đóng khung, mà ngày hôm nay chúng ta tu gì? Tu trong cái thức hòa đồng, nó mở hơn, chúng ta tu tắt hơn. Hồi xưa, người ta tu, không có tu cái pháp này, không có soi hồn, không có pháp luân, không có thiền định, không có biết làm sao mở những sự lố bịch trong nội tâm, nội thức, trong khối óc của chúng ta. Ngày hôm nay, chúng ta đã có cái pháp để mở, chỉ mình hãy thực hành nó mới tiến, chứ không phải người khác thực hành cho chúng ta. Không nên mong bề trên chuyển, chúng ta không hướng thượng, thì bề trên có làm cách gì, chúng ta cũng không thấy. Nhưng mà chúng ta hướng về bề trên, chúng ta hướng về Phật, chúng ta hướng về Thượng Đế, thì tới đó trong nháy mắt. Được sự sáng suốt, gia tăng thêm, lượng từ bi càng ngày càng mở, mới thấy chúng ta không còn cái sự sanh tử luân hồi nữa. Nhưng mà chỉ có nhiệm vụ hành tiến, đi tới, sáng suốt vô cùng. Cho nên, sự đóng góp của bên trên đã chứng minh cho chúng ta thấy, hằng ngày, hằng giờ, chúng ta được hướng độ bởi bề trên, bởi trời Phật đã cho chúng ta nhiều cơ duyên, may mắn đủ thứ, không thiếu một cái gì hết. Chúng ta không chịu hướng thượng, làm sao chúng ta trở về? Ngài đã thực hành sự vô cùng từ bi của Ngài đối với chúng ta, mà chúng ta không hướng thượng vô cùng, học từ bi để tiến hóa tới, thì chừng nào chúng ta mới ngộ Ngọc Hoàng Thượng Đế? Miệng ta cứ lải nhải Ngọc Hoàng Thượng Đế, miệng ta cứ lải nhải Nam Mô A Di Đà Phật, mà tâm thức không chịu thực hành thì là đê trễ chưa? Chúng ta đi ngược lại những người ở thế gian, không dùng miệng nói ra, không có âm thanh, dùng ý niệm để khai trung tâm, ý niệm để khai chân tâm, ý niệm để tiến về cái đạo trung dung. Thực tiễn không còn sự bê trễ nữa. Cho nên, ở bên ngoài, các bạn thấy, các bạn nói bằng miệng, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, không biết chừng nào nó mới chuyển vào trong ý các bạn, mà các bạn ngay bây giờ thực tập về ý niệm, thì thực hành ở bên trong, nó phải mở không? Khi nó mở bên trong, thì nó mới hòa với thượng cấp, hòa với sự thanh nhẹ. Lúc đó, nó mới bảo tồn sự sinh linh, và nó đem lại cái hào quang sáng suốt cho các bạn. Các bạn đâu có sợ ma quỷ nhập, từ trong đi ra ngoài, không phải ở ngoài rước nó vô. Nếu những người mà cái miệng cầu xin hoài là ở ngoài rước vô, là ma nó phải nhập chứ. Còn đây, mình từ trong mình đi ra, mình bỏ mình đi ra, mình thực hành, quỷ thần phải kính nể, phải thương độ chúng ta, vì chúng ta có chí, chứ không phải là vô linh, không phải cái thứ kêu là không có linh tánh. Chúng ta hiểu được đường đến, cũng như đường đi, chúng ta bị rơi rớt tha phương cầu thực, xuống thế gian nhiều năm rồi. Bây giờ, chúng ta ở dưới đáy giếng, mò lên, chúng ta phải kiên nhẫn hết sức, nhịn nhục hết sức, mới tiến hóa lên tới miệng giếng được. Có mới một hai câu nói ở thế gian, thì chúng ta đem tâm chấp và chúng ta cũng vẫn ở dưới đáy giếng, chứ không bao giờ đi lên được bên trên. Chỉ học có nhịn nhục, nhẫn thôi mà không chịu. Bộc lộ sự sân si là tự chèn ép lấy tâm thân của mình mà thôi. Cho nên, các bạn đã nghe những lời quý báu của chư tiên chư Phật đã hướng dẫn, mà kể cả cảnh địa ngục cũng làm chuyện hữu ích hơn những chuyện của chúng ta đã và đang làm bây giờ. Chúng ta hổ thẹn không? Nói vậy, địa ngục là chỗ độc ác, chỗ trần trị mà người tà làm chuyện hữu ích, mà chúng ta cứ lo làm những chuyện vô ích, ỷ lại thì làm sao chúng ta tiến? Chúng ta phải thấy rõ cái thể xác này là tạm, nhưng mà nó là huyền cơ của trời Phật đang hướng độ tâm linh, hướng độ phần hồn của chúng ta. Chúng ta không nên khinh khi thể xác này, nhưng mà cố gắng bảo tồn và tìm hiểu cái siêu văn minh trong nội thức của chúng ta, có chớ không phải không? Không nên nhầm lẫn mà hướng ngoại. Càng hướng ngoại thì càng bỏ tâm thân, mà càng bỏ tâm thân thì ma quỷ bắt, nhớ chỗ này, mà càng giữ tâm thân thì tự làm chủ thăng hoa đi, mà càng giữ tâm thân thì tự làm chủ thăng hoa đi bất cứ nơi nào và không bị kẹt nữa. Cho nên cái duyên đã đến với các bạn. Các bạn thấy rồi, ở xã hội biết có bao nhiêu người biết đạo, biết một phần như các bạn mà thôi, cũng đỡ lắm rồi. Khi làm bậy, chúng ta cũng có thể ăn năn được. Có lối thoát, biết lui về thanh tịnh, biết bỏ những sự tranh chấp vô lý, nó nhẹ nhàng biết là bao nhiêu. Cho nên, người đời, nhiều người trong sự tranh chấp, rồi bày ra những sự tranh chấp, càng ngày càng tràn lan, mà rốt cuộc không có lối thoát. Các bạn may mắn hơn nhiều người, nên giữ lấy mà đi. Thượng Đế chiếu cố và thương các bạn, độ các bạn thì phải thử các bạn và dẫn các bạn. Nếu không thử các bạn thì sao đưa các bạn trở về được? Không kích động các bạn làm sao rời gót ngọc? Các bạn từ bỏ thế gian, đi lên thiên đàng. Các bạn thấy đời là giả tạm, đời là một nơi thử thách mà chính ta đã lừa gạt ta quá nhiều. Cho nên ta phải theo cái tiếng gọi thanh tịnh của bề trên để chúng ta hướng thẳng về đại thanh tịnh, tự thức mới làm được cái điều chân chánh, chân giác để độ ta và độ tha. Thấy rõ ràng. Các bạn đang hành, nay một chút, mai một chút, cố gắng đi rồi sẽ đi tới. Những sự trở ngại đó là phần thưởng cho các bạn. Những chuyện nghịch mà tiến tới tâm hồn các bạn thì các bạn mới có cơ hội thức tâm. Hậu đãi cho các bạn không bao giờ tiến được. Các bạn chỉ ù lì nơi đây thôi. Có kích động và phản động, các bạn mới tìm cái duyên mới mà hướng về cái nguồn cội. Chúng ta xuống đây làm con người, chúng ta biết đủ thứ mà bảo vệ cái mạng trường tồn, bảo vệ không được. Tại sao? Lúc đó chúng ta mới tìm, càng thấy cái thân xác này là nơi chúng ta đang trụ trì tu học. Tất cả thế gian, cả thế giới, năm châu, đều học có chữ nhẫn thôi. Làm mẹ cũng học chữ nhẫn, mà làm cha cũng học chữ nhẫn, mà chưa xong, còn tranh chấp. Tới giờ phút lâm chung mà còn tranh chấp, còn hơn thua, còn nói chuyện của cải, nhưng mà không biết của thiên trả địa, của trời Phật, chớ của gì của mình đâu mà mình dành. Của chúng ta là tâm thanh tịnh, giữ được tâm thanh tịnh thì lúc nào các bạn cũng nhàn hạ, và không bị lệ thuộc nữa, lúc nào cũng tràn đầy dũng chí, mà không cảm thấy sự đau đớn, không cảm thấy sự đau khổ nữa. Nếu các bạn hạ tầng công tác, càng ngày càng làm chuyện bậy, hướng về trượt, thì các bạn cảm thấy đau đớn khổ cực, mà các bạn hướng về quy không, thì các bạn thấy rõ cái dũng chí của các bạn không còn đau khổ nữa. Tôi đến đây với hai bàn tay không, rồi tôi phải trở về với hai bàn tay không. Có gì đâu mà tôi phải vì cái chuyện nhỏ mọn này mà tôi tranh chấp, làm cho tôi cả đêm không ngủ, tâm thân bất ổn, rối loạn thanh khí của tôi. Còn các bạn có phương pháp tu, các bạn lo soi hồn, pháp luân, thiền định, mỗi đêm, nay một chút, mai một chút, nó trì trệ, các bạn thấy rõ sự trì trệ đó, rồi mới xây dựng sự quyết tâm để làm cho nó kỳ được. Người tu phải ở trong khổ, cái khổ là cái biên giới của Phật Pháp, còn cái sướng là biên giới của địa ngục, cái sướng của trần gian là biên giới của địa ngục, rồi cái sướng của người tu đạo, của thần tiên là nhàn hạ, lúc nào cũng không lo âu, không buồn tủi, không có sự đau đớn. Vì sao? Vì người đã biết sử dụng cái quyền tối hậu của người, nhịn nhục, tha thứ và thương yêu, giàu có hơn vàng bạc. Con người mà biết tha thứ người, biết tận độ chúng sanh, thì hạnh phúc vô cùng. Chớ chúng ta mỗi ngày, mỗi chấp, để thị phi, chuyện người này, chuyện người kia, chuyện người nọ, thì làm cho tôi càng ngày càng hẹp, bần tiện rồi hưởng được cái gì. Chúng ta tu mục đích trở về với sự thanh cao, mà muốn có được sự thanh cao phải tràn đầy kiên nhẫn mới thành đạt, mà thiếu kiên nhẫn thì không bao giờ thành đạt.